trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa. Dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa đê mê.
Chương trình quê hương mến yêu với Đoan Trang và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị.
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề trôi đi chậm chậm, như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy, nhớ vẩn vờ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không dây dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng tàn đi vì thế.
Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành trăm, đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi, dịu dịu. Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư, và muốn treo ấn trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi giang nam. Một chén trà sen cho nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khoái xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hay mẹ cốm vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình quê hương mến yêu khi giới thiệu lại những món ăn của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai còn mang nặng trong lòng những biệt bi xa xứ. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị trở lại một thoáng hương xưa, phở Công Lý Sài Gòn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston.
Đó chỉ là một tiệm phở bình dân thôi, không lớn nhưng cũng không đến nỗi nhỏ quá, vì nó tọa lạc trên đường Công Lý, cho nên người ta nhất là đám lính tráng mới gọi nó là phở Công Lý. Thực ra tiệm phở này không hề có treo bảng tên là phở Công Lý bao giờ cả. Con đường Công Lý là một đại lộ, ngày xưa lúc Tây mới làm xong, con đường này có tên là đại lộ Mahamon, còn dân Sài Gòn thời ấy lại gọi nó là đường Bạc Má Hồng. Đến khi cụ Diệm về chấp chánh, con đường này mới được đổi tên là đường Công Lý. nó chính là con đường chạy từ Sài Gòn thẳng lên phi cảng Tân Sơn Nhất. Nếu cứ đi theo con đường Công Lý từ Sài Gòn mà lên sân bay Tân Sơn Nhất, còn cách cầu Công Lý chừng gần 100 thước, thì có một khu cư xá hạng 3, xây cất vội vàng để cấp cho đám công chức cấp thấp di cư từ ngoài Bắc vào sau Hiệp định Geneva năm 1954. Khu cư xá này nằm ở phía bên tay trái con đường Công Lý. Đây cũng là một quần thể gồm hơn chục dãy nhà tiền chế bằng gỗ lợp tôn xi măng. Ở giữa cư xá có một cái sân không hẹp nhưng cũng chẳng rộng, trải gạch đá lủng nhủng. Cuối sân có một cái cột cờ mà không thấy có cờ bao giờ cả. Tiệm phở Công Lý nằm ở đầu dãy nhà, cuối cái sân cờ này. Chủ tiệm phở là một bà, phu nhân một công chức di cư gốc người Hà Nội, rất thanh lịch. Thanh lịch từ lời ăn, tiếng nói, đến tô phở bà bán cho khách hàng. Tất cả đều còn đượm sắc thái đặc thù của Hà Nội 36 phố phường, đất ngàn năm văn vật. Bà chủ tiệm phở là bà Dậu, nên người ta cũng gọi tiệm phở Công Lý của bà là phở Dậu. Riêng đám đính tráng, phần đông làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu hay Bộ Tư lệnh Không quân ở Tân Sơn Nhất, thì luôn luôn, nếu không gọi là phở Công Lý, thì lại gọi là phở bà Dậu một cách cung kính, vì bà chính là chị ruột của đại tá Đỗ Tùng, thượng cấp của chúng tôi. Từ khi chúng tôi mới chỉ là thiếu úy hay trung úy, thì ông đã là trung tá giám đốc nhà quân nhu thuộc Bộ Quốc phòng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam rồi. Đại tá Đỗ Tùng vốn xuất thân cử nhân luật khoa, cựu tri huyện Vụ Bản từ lúc còn rất trẻ, mới chỉ trên dưới 30 tuổi. Ông xuất chính làm tri huyện cùng thời với lại các tiền bối Trần Văn Tuyên, Trần Trung Dung, vân vân. Về sau ông đồng hóa cấp bậc trung tá quân nhu. Ông là vị giám đốc nha quân nhu đầu tiên của quân đội quốc gia Việt Nam. Con đường Công Lý này chạy từ thành phố Sài Gòn đi ngang cổng chính của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức là trại Trần Hưng Đạo. Đến đây nó tách ra làm hai nhánh, một nhánh chạy thẳng vào phi cảng dân sự Tân Sơn Nhất, một nhánh khác thì hình như mang tên là đường Võ Tánh. Thì phải, chạy lên Lăng Cha Cả vào thẳng cổng Phi Long của căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Đường Công Lý vốn là huyết lộ để đi làm hàng ngày của đám nhà binh, các cấp, làm việc hoặc là tại Bộ Tổng Tham mưu, hoặc là tại Bộ Tư lệnh Không quân, cũng như tại các không đoàn có căn cứ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Tiệm phở Công Lý của bà Dậu là tụ điểm rất thượng đường và tiện lợi cho đám lính tráng của Bộ Tổng Tham mưu và căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Lác đác cũng có vài ông hải quân áo trắng biệt phái làm việc tại Bộ Tổng Tham mưu, tới điểm tâm bằng một tô phở nóng và một ly cà phê thơm ngát trước khi vào sở làm việc. Trễ hơn một tí, độ 8:30-9 giờ thì khách hàng của bà Dậu lại là quý vị sĩ quan vừa xuống ca trực đêm hôm trước, vừa bàn giao xong, tới là một tô cho ấm bụng trước khi về nhà lăn ra ngủ bù một đêm thức trắng vì ca trực. Các sĩ quan ở các đơn vị tác chiến hay các quân khu xa xôi có dịp về Sài Gòn, công tác cũng được bạn bè, đối tác mời tới làm một tô phở hữu nghị, gọi là để tiếp đãi một cách bình dân, nhưng vẫn lịch sự, trước khi hay là sau khi thanh hỏa mọi công tác cần thiết. Đó là lý do tại sao mà phở Công Lý chỉ có hầu như là toàn là khách quen nhà binh cả. Cả đến những ngày chủ nhật hay những ngày nghỉ lễ, mấy chữ nhà binh lại còn đưa cả vợ, cả con đến tiệm phở bà Dậu mà thưởng thức tô phở còn nhiều hương vị của phở Hà Nội trước khi di cư. Ngày nào, tiệm phở Công Lý của bà Dậu cũng nườm nượp thực khách. Tô phở của tiệm bà Dậu không lớn và không có thô lỗ như là phở Tàu Bay, không xô bồ như là tô phở Quyền ở ngã tư Phú Nhuận. Dù rằng phở Quyền cũng là một tụ điểm khác của đám khách hàng nhà binh đông đảo, đi làm theo lối cửa sau của trại Trần Hưng Đạo, và cũng rất đông đảo lính không quân nữa chứ. Thì cũng phải tùy khẩu vị của từng người, bá nhân thì bá tánh mà. Tô phở Công Lý vừa phải, bánh phở thì mềm nhưng không nát. thịt chín rất là khô, không nhão. Miếng thịt thái rất mỏng, đúng theo cách thái thịt của phở Hà Nội tiền chiến, có đủ cả nạm, và gầu giòn, vân vân. Thịt tái rất là mềm, không dai nhấp như cao su. Nước lèo phở thơm, ngon, trong vắt, bốc hương thơm. Mùi phở mà không có gây mùi mỡ bò tí nào cả. Trong tô phở thật là thanh cảnh và hấp dẫn đúng như tô phở của Hà Nội thời tiền chiến vậy.
Sau ngày Sài Gòn sập tiệm 30 tháng 4 năm 1975, vì chẳng còn đào đâu ra thịt bò và bánh phở đúng tiêu chuẩn phở, bà Dậu không chịu dùng tạm bánh hủ tiếu của ba Tàu, cho nên bà phải tạm đóng cửa. 10 năm sau, khi đi cải tạo về, thì mấy vị khách quen cũ của phở bà Dậu năm xưa, mà những ai chưa chịu bỏ xác trong trại tù Cộng sản trở lại Sài Gòn, nay đã mang tên khác rồi. Họ lại thấy tiệm phở Công Lý của họ, hay là của bà Dậu thì cũng thế, đã mở cửa trở lại. Tuy khách thưa thớt hơn trước rất nhiều, các ông khách năm xưa này lại tìm đến tiệm phở quen thuộc cũ mà ăn phở. Tuy chẳng thường xuyên như trước, vì bây giờ họ đã trở nên rách quá rồi. Tuy vậy, mỗi khi có điều kiện thì lại tới thăm quán bà Dậu, tìm lại một thoáng hương xưa của tô phở Công Lý. Con đường lớn chạy ngang qua cổng cư xá có tiệm phở bà Dậu. Sau cuộc đảo chánh của ông Dương Văn Minh, thì đã không còn mang tên đường Công Lý nữa, rồi sau ngày Sài Gòn sập tiệm, nó lại bị Việt Cộng đổi tên thêm một lần nữa. Thế mà người Sài Gòn vẫn cứ gọi tiệm phở của bà Dậu là phở Công Lý như thường. Một doanh nhân nào đó trên thế giới mà tôi không nhớ tên đã nói rằng, biên giới của một quốc gia có thể thay đổi dễ dàng, nhưng muốn thay đổi một thói quen của một dân tộc, coi bộ ngàn lần khó khăn hơn. Thật là chí lý trong trường hợp phở Công Lý này vậy. Những ông khách nhà binh quen thuộc khi xưa, sau khi đi tù cải tạo về, thân hình tiều tụy, mặt mũi hốc hác, không chết là may quá rồi, tới ăn phở Công Lý, bà Dậu mà thấy là nhận ra ngay, bà vồn vã chạy ra, chào hỏi một câu kín đáo và rất chí tình.
Kìa ông mới đi xa về là hẳn rồi, mời ông xơi thêm một tô nữa, đi thì mới tính tiền, rồi còn tô này thì xin ông để cho chúng tôi mời ông ạ.
Thế mới biết nhân dân miền Nam Việt Nam yêu mến những người lính của họ biết là dường nào. Có lẽ trên thế giới này, từ cổ chí kim, chưa có một đạo quân nào dù đã bại trận rồi, mà lại được nhân dân của họ yêu thương luyến tiếc như các chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà cũng chẳng có một đạo quân nào mang danh là đi giải phóng cho người ta, lại bị người ta sợ hãi, căm thù, và càng ngày càng khinh bỉ như bọn Việt Cộng sau khi chúng nó chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Nhất chiêu mộng giác tổng vi ngụy. Câu này nghĩa gì thì tôi không biết, vì tôi không học thuộc chữ Nho bao giờ. Mãi về sau này, nhờ sư huynh Trường Nhược Thủy ở Mỹ cắt nghĩa thì mới hiểu ra, câu trên có nghĩa là ngủ một giấc, tỉnh dậy, tất cả đều là ngụy hết ráo. Tháng 6 năm 1975, một vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa xưa kia đã được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Nội, cũng đã từng là cựu học sinh trường Chu Văn An. Lại cũng là một trong những khách hàng rất quen thuộc của phở bà Dậu, ngay từ khi tiệm của bà mới tưng bừng khai trương năm 1956. Cũng phải thôi, bởi hắn ta là một sĩ quan không quân kỳ cựu, làm việc tại căn cứ Tân Sơn Nhất. Hắn tuy đã khoác trên người ba thước kaki, nhưng vẫn chịu khó đọc sách, nên am tường cả chữ Tây, chữ Nho, lại còn nói và viết thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nữa. Thế thì chắc hắn ta là người có học thật, chứ không phải là loại khoa bảng vô học như ông Hà Thượng Nhân đã nói lúc ông còn ở trong trại tù Cộng sản năm 1975. Cái câu chữ Nho mà tôi vừa nhắc ở trên chính là từ miệng hắn nói ra khi chúng tôi gặp nhau trong trại tù Suối Máu sau ngày 30 tháng 4 1975, trước khi tôi và hắn cùng với hàng ngàn anh em khác bị lưu đày lên trại tù Sơn La âm u rét mướt trong sương mù. Lên đến đây, Chỉ một tháng sau thì hắn và 6 người bạn tù của khác của tôi đã bỏ mạng vì ăn trái vả chín dưới khe suối cho đỡ đói lòng. Vào một buổi sáng, trước khi đi leo lên một sườn núi dựng ngược để vào rừng mà lao động là vinh quang. Những gì đã xảy ra cho 7 người bạn, trước là bạn lính, sau là bạn tù, là kết quả ưu việt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ cái tư tưởng chỉ đạo mới này đẻ ra cái chính sách khoan hồng với lũ tù ngụy cải tạo. Chỉ cần cho ăn thật ít mà lại bắt làm việc thật nhiều và thật nặng nhọc, thế là xong rồi. Amen. Áo bào thay chiếu anh về đất, thế là xong một kiếp người. Riêng người bạn sĩ quan không quân cấp tá cùng thời với Nguyễn Cao Kỳ mà cũng là bạn học Chu Văn An nữa chứ, đã có được cái may mắn là 29 năm sau, không phải mất công cất tiếng chửi thề để nguyền rủa cái việc làm phải gió động cỡn của một thằng bạn hắn đã làm vào dịp Tết con khỉ mới đây, cũng amen thôi.
Tổng viên ngụy ấy cũng vì thế mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể ngụy quân và ngụy quyền, nếu không nhanh chân chạy sang Mỹ, đều được Việt Cộng tập trung và lùa vào các trại cải tạo, để tính chuyện tẩy não hoặc là để bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc. Ai ngờ một trong những người bỏ xác đầu tiên trong trại cải tạo lại chính là gã ngụy quân, đã nói ra cái câu chữ nho ma quỷ này. Cải tạo hay, tẩy não lũ ngụy này cũng khó. Càng học tập, chúng chẳng chịu tiến bộ mà còn ngụy hơn lúc chưa cải tạo. Việt Cộng chán quá, đành tuyên bố.
Thôi, học tập như thế là thành khẩn rồi, đi về đi. Còn đi HO cho khuất mắt và đượt việc nhà nước xã hội chủ nghĩa, nuôi chúng mày tốn khoai mì và bò bò quá rồi.
Vả lại, Việt Cộng còn biết bao nhiêu việc khác cần làm ngay, như là việc vơ vét tài nguyên quốc gia để bỏ túi hay buôn lậu đủ thứ chẳng hạn. Cộng sản quả là thông minh hơn người thật. Chủ quyền quốc gia chỉ là phương tiện. Tham nhũng, buôn lậu kia mới là cứu cánh, mới là quốc sách chứ. Quyền hành chỉ là diện, còn lợi lộc bất chánh kia mới là điểm. Ngày xưa, sau khi ký xong Hiệp định Geneva, trước khi tiếp quản cả miền Bắc, nhất là trước khi vào thành phố Hà Nội, thì cụ Hồ đã dạy dỗ cho bọn cán bộ Việt Cộng con cháu cụ rằng:
Này, không được tơ hào cái kim sợi chỉ của nhân dân.
Bọn cán cộng đã triệt để khoản ngoan ngoãn vâng lời bác dạy. Chúng không tơ hào đến cái kim sợi chỉ của nhân dân, mà chỉ tơ hào tới những thứ khác như tiền bạc và ruộng đất của nhân dân thôi. Rồi đến khi cụ Hồ chỉ ngọn cờ máu về phương Nam, lùa nhân dân miền Bắc vào đường mòn Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, đi vào Nam mà đánh Mỹ cứu nước, để rồi sau đó xây dựng gấp 10 ngày nay. Cụ Hồ có sống trở lại thì mới biết được rằng miền Nam Việt Nam có nhiều thứ khác có giá hơn cây kim và sợi chỉ nhiều. Chính những thứ đó đã giúp cho bọn cán bộ con cháu cụ trở nên tham nhũng và giàu có bạc triệu bạc tỷ đô la, chỉ trong có mấy năm sau khi mở cửa. Cái gì họ cũng biến thành vốn quý hết ráo cả. Đất đai, biển cả, lâm sản, hải sản, thủy sản, thậm chí người dân Việt Nam cũng biến thành vốn quý luôn. Đàn ông thanh niên thì đem xuất khẩu lao động hay ra chợ bắp thịt ở trong nước. Đàn bà con gái cũng đem ra xuất khẩu để làm cho thiên hạ. Cả đến con nít 6-7 tuổi cũng được tận tình chiếu cố nữa. Đặc biệt là nền kinh tế ôm. Cái gì cũng ôm, bia ôm, cà phê ôm là sản phẩm của chế độ cũ thì chả nói làm gì. Bây giờ đến ngủ trưa cũng ôm, nữa thì thật là quá ưu việt. Hết nước nói, nền kinh tế ôm bây giờ chẳng những phát triển ở các thành phố mà thôi, nó còn lan rộng tới nông thôn. Thà ngồi 4.000 năm văn hiến có còn nữa hay là không hả bác Hồ? Chuyện Mỹ bóc tưởng là chuyện tào lao mà lũ ngụy quân bóc thối với nhau trong các nhà tù cộng sản, một thứ chuyện tiếu lâm nhà binh. Ai ngờ nó lại là chuyện có thật. Tuy nhiên, chuyện nhân đạo mà chính quyền ban ơn cũng chỉ là một thứ Mỹ quốc viện trợ mà thôi. nó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn. Những người tù đã ở quá 3 năm trong các trại tù cộng sản thì mới được Mỹ bốc. Gia đình những người may mắn được đi HO cũng chẳng trọn vẹn. Thiếu gì những gia đình trong cảnh kẻ ở người đi. Lẽ ra phải gọi là nhân đạo và đoàn tụ theo cung cách Mỹ quốc viện trợ mới thật là đúng nghĩa. Thôi, thế cũng là quá tốt rồi, nhân đạo quá rồi. Đừng có ăn mày mà đòi xôi gấc. Thế là các anh cựu tù nhân chính trị thực ra phải gọi mấy anh cựu tù nhân cộng sản gốc Kaki là cựu tù binh mới đúng nghĩa. Vì họ chỉ biết bắn súng thôi, chứ có bao giờ làm chính trị đâu mà gọi là tù nhân chính trị. Mấy anh đeo sao trên cổ đã từng làm chính trị thì có anh quái nào đi tù đâu nhỉ? Rõ thật là cưỡng từ chụp mũ. Tuy nhiên, bọn tù Kaki được Mỹ bóc cũng rất hoang hỏ chen nhau, bỏ chạy lấy người. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn
bây giờ mọi chuyện đã thành quá khứ cả rồi. Đến hồ sơ mật quốc tế kia mà các cường quốc như là Nga, Mỹ, Tàu, Pháp đều giải mật cho mọi người tham khảo. Nghĩ lại chuyện cũ, nhiều người vẫn thấy mấy cha lính Cộng Hòa khi xưa nó ly kỳ cục thế nào ấy. Này nhé, lúc còn giặc giã xông pha ra chiến trường mà làm cứ như là đi đóng phim cinema ở Hollywood. Mấy anh xung phong vào tuyến địch để cận chiến, ai ngã cứ ngã. Ai chưa ngã thì cứ chen vai thích cánh mà xông lên tiêu diệt địch. Địch mà đông quá, đánh được thì đánh, rút được thì rút. Nếu cần thì cứ tắp pi theo cái kiểu ở lại sạc ly. Chứ anh không chết đâu anh, chỉ là chuyện bình thường của lính. Sau ngày sập tiệm, viện cộng nó gọi là đi tù, chen nhau mà đi tù. Bây giờ đi HO thì cũng lại chen nhau mà đi HO được ít lâu, è cổ ra mà cài. Để giành được tí tiền còm thì lại chen nhau mà về thăm quê hương, thăm bạn bè. Vợ con cháu còn kẹt ở lại, nhất là vào những dịp Tết Nguyên Đán. Ai áo gấm về làng thì không biết, nhưng lính về thăm quê hương thì cũng vẫn chỉ là lính, cũng lại đi ăn phở công lý của bà Dậu, nhưng đó là chuyện 4-5 năm về trước, còn bây giờ tiệm phở của bà Dậu không còn nữa. Ở đó lính lại gặp lính, để rồi tình anh lính chiến lại có dịp được biểu lộ một cách rất là lính, như là chuyện sau đây, chuyện thật 100%. Cách đây đúng 5 năm, cũng vào tháng 6, tháng nghỉ hè của mấy đứa cháu nội và cháu ngoại của phó tôi còn kẹt ở Việt Nam. Phó tôi đã về thăm các con và các cháu nơi quê nhà. Nhân dịp này, phó tôi cũng muốn đưa lũ cháu tới ăn phở công lý, cho các cháu biết cái nơi mà xưa kia. Ông bà chúng nó thường đến đó ăn mỗi sáng khi cho thuận tiện, nghĩa là mỗi khi ông chúng nó có được tí tiền cồm trong túi áo lính.
Ông cháu chúng tôi bước vào tiệm phở bà Dậu, thì khách ăn phở cũng đã khá đông rồi. Chỉ còn có một cái bàn trống ở phía trong cùng, nơi tập trung những hũ nước tương, đã hết, đang chờ nhà hàng châm thêm. Vừa ngồi vào bàn thì bên cạnh một đám khách vừa ăn xong đứng lên. Ngay lập tức, một ông khách khác tiến tới ngồi xuống, gọi một tô phở và một tách cà phê. Cách gọi của ông khách này làm phó tôi phải chú ý ngay.
Phở chín, thịt nạc nước trong, thịt thái thật mỏng.
Lối ăn phở như thế thì đúng là của người Hà Nội tiền chiến rồi, không trực vào đâu được. Mà trong tiếng ông khách cũng có dáng vẻ của dân Hà Nội ngày thật cũ. Nhất định ông ta không phải thuộc thành phần của Hà Nội xã hội chủ nghĩa. Tóc tuy muối nhiều hơn tiêu như hớt cao, gọn ghẽ, quần kaki áo sơ mi trắng sạch sẽ, uốn thẳng nếp. Chứng tỏ đương sự phải là thứ Việt kiều HO, thứ lính già đã từng ăn cơm tù cải tạo rồi mới bỏ nước ra đi. Ông ta còn đang ngồi chờ tô phở được bưng tới, thì một người bán giấy số, mặc chiếc áo nhà binh đã quá cũ và bạc màu, nhưng trên ngực còn in dấu của mấy bản tên đã được tháo bỏ, tới mời ông khách ăn phở mua vài tờ giấy hên. Ông khách vừa cười vừa nói, một cách nói khá tếu và cũng bốc mùi lính ngày xưa.
Bát Hồ dạy là không được đánh bạc đâu nha mày. Thôi có cần thì đây, cầm được ít ngàn mà tiêu.
Câu nói tưởng cũng bình thường thôi, ai ngờ lại làm cho người bán ghế số không mấy dễ chịu. Anh ta nhìn ông khách ăn phở với ánh mắt khó chịu và gằn giọng trả lời.
Thưa ông, tôi là lính Cộng Hòa cũ, tôi bán vé số để kiếm ăn chứ không có đi xin ăn mày. Ông không mua thì thôi. Xin ông hãy tự trọng, đừng có gọi tôi bằng mày.
Phó tôi thấy tình hình giữa hai người trở nên căng thẳng. Tôi chờ đợi một cuộc cãi lộn tay đôi thế nào cũng xảy ra giữa hai người. Xưa kia, họ từng có một thời là huynh đệ với nhau. Nhưng chuyện xảy ra lại làm tôi ngạc nhiên hơn thế nhiều. Ông khách ăn phở nhìn lại anh chàng bán giấy số, cười khan mấy tiếng rồi nói.
Lính Cộng Hòa hả? Ngày xưa đó tao có thấy ai mà gọi lính bằng ông đâu. Họ gọi thằng lính không à? Còn lính chúng nó với nhau thì tao chỉ xưng là tao và mày. À, tao cũng là lính Cộng Hòa cũ đấy. Vậy mày cứ gọi tao là thằng. Là mày cũng được rồi, đã là lính với nhau. Thì cả tao mời chú mày ngồi xuống đây làm một tô phở rồi tính.
Cái mặt méo mó đen đuổi vì nắng gió của lính bán ghế số chợt tươi hẳn lên. Hắn cười một nụ cười rất là lính, rồi ngồi xuống ghế trống và hỏi.
Thế ông thầy cũng là lính đấy hả? Trước đây là ông thầy ở đơn vị nào? Dạ em ở sư đoàn 7, sư trung đoàn 19, chắc ông thầy là sĩ quan hẳn thôi hả?
Ông thầy lắc đầu xua tay.
Hey, quan với quách cái còn mẹ gì nữa. Lính là được rồi, tao ở bộ tham mưu sư đoàn 9.
Đến đây, ông ta cao giọng gọi.
Bà chủ à, cho tôi thêm một tô phở, một ly cà phê cho người anh em của tôi đây đi nào. Vâng, và nếu ông thầy cũng là lính thì em xin vâng ạ.
Một lát sau, hai tô phở và hai ly cà phê được bưng ra. Ông bạn lính cũ vừa nói chuyện vừa xì xụp ăn phở. Họ thân nhau thật dễ dàng. Câu chuyện họ nói với nhau chẳng có gì đáng để chú ý, nhưng theo đó cho thấy họ đúng là lính Cộng Hòa cũ thật. Ăn phở xong, ông thấy móc túi lấy bao thuốc lá ngoại ra mời người lính trẻ một điếu, rồi cả hai cùng uống cà phê hút thuốc và tiếp tục những chuyện tào lao, làm như họ vẫn còn đang mặc áo lính vậy. Cuối cùng, ông thấy móc ra một tập bạc, chia ra làm hai phần, rồi nói.
Nè, tao nói thật nhé, tao cũng là lính, nhưng tao may mắn hơn mày. Bây giờ đó, anh em mình gặp nhau đây, tao với mày chia đôi cái số tiền tao còn trong túi. Ngày mai tao đi rồi, chắc là anh em mình mà khó lòng có thể mà gặp lại nhau như hôm nay. Cầm lấy đi, cứ coi như tao mua vé số của mày thì xong ngay chứ gì. À mà ông thầy chưa cho em biết là ông thầy tên gì và cấp bậc gì à? Thì tao đã nói rồi, tao là lính, cấp bậc tao cũng là lính. Thắc mắc là mẹ gì ba cái lẻ tẻ đó. Nếu mày cũng là lính thì cầm lấy rồi trả tiền phở giùm tao. Thôi, tao biến đây nha.
Nói xong ông ta đứng dậy, lách mình ra khỏi tiệm phở. Không biết ông ta có kịp nghe chú em lính nói.
Cảm ơn ông thầy ạ.
Tôi nhìn theo cái thằng cha lính ông thầy từ từ đi ra khỏi tiệm phở một cách ung dung. Miệng thì phì phèo điếu thuốc mà lòng thấy sảng khoái vô cùng. Vì tôi cũng là lính. Hai thằng lính gặp nhau. Giàu nghèo cách biệt rõ ràng, nhưng có một thứ làm cho họ không bao giờ cách biệt, đó là cái tình huynh đệ chi binh. Một ngày làm lính thì suốt đời là lính, mà đã là lính thì có ai phân biệt giàu nghèo sang hèn, phân biệt tôn giáo hay chính kiến bao giờ đâu. Đã là lính thì chỉ là lính thôi, đủ rồi. Chuyện lính ăn phở hay là chuyện ăn phở của lính đến đây xin tạm kết thúc.
Giọng hát khanh dài bờ nơi. Thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, đâu phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu.
Chương trình Quê hương mến yêu với Một thoáng xưa, Phở công lý của phó bản Lê Đình Châu đến đây cũng đã chấm dứt. Đoan Trang và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Mặt trời xóa.